chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Nguyên Podcast. Dạo gần đây thì mình rất là hay vô tình nghe được ca khúc đã từ rất lâu rồi mình không nghe. Vô tình thôi, có thể là nghe được ở quán cà phê hay là một nơi nào đấy mình ghé qua. Đấy là một ca khúc rất là hay của Sam Smith, tên là Lay Me Down. Có thể cuối podcast này thì Sam sẽ hát tặng các bạn một đoạn ha. Nhưng mà đây là ca khúc khiến mình nhớ về một khoảng thời gian mà rất là khó khăn trước đây. Những ngày mà trái tim mình tan vỡ vì tình yêu đó các bạn. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã bao giờ yêu một ai đấy rất là nhiều để rồi con tim của bạn, tình cảm của bạn bị tổn thương hay chưa? San nghĩ rằng là sẽ có những bạn đã từng yêu một người, hoặc là yêu nhiều người, hoặc chưa từng yêu ai hết. Nhưng mà bản thân San cho đến lứa tuổi gần 30, cho dù trái tim đã tan vỡ nhiều lần, nhưng mà mình vẫn biết ơn tình yêu. Và mình nghĩ rằng là à, thật tuyệt, vì con tim mình đã từng đau đớn đến vậy, nhưng mà nó cũng đã từng hạnh phúc đến như vậy. Đây là số podcast gửi tặng cho trái tim tan vỡ của tôi và của các bạn. Gửi tặng cho sự tổn thương của tất cả chúng ta trong cuộc sống. Thực ra thì các bạn biết không, điều tuyệt vời khi được trở thành một con người, San nghĩ rằng đấy chính là một trái tim mãnh liệt. Khi mà được sống, được yêu, được hy vọng và được cố gắng. Khi mà nhìn lại những khoảng thời gian đã qua ấy, mình rất là ít khi hối hận vì những điều mà mình đã làm. Mình nhớ rằng ngày ấy mình đã từng yêu đương rất là mù quáng. Hôm trước mình có một cuộc trò chuyện với cả một cô bạn của mình. Bọn mình trò chuyện rất là nhiều về cuộc sống, đặc biệt là về tình yêu. Đúng là khi chúng ta gặp những người mà có đồng điệu về tâm hồn ấy, dường như những cuộc trò chuyện nó rất là tự nhiên. Hai người bỗng nhiên trở nên mở lòng hơn, rồi là kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống, thậm chí là kể cả những điều mà rất là ngại để chia sẻ. Bọn mình ngồi kể cho nhau nghe về những mối tình ngày xưa, điều mà không hẳn là với ai thì mình cũng sẽ chia sẻ. Trải nghiệm của mình thì cũng chỉ là một phần, nó không thể nào đại diện cho tất cả. Nhưng mà San nghĩ rằng là thật khó để chúng ta nhìn vào một trái tim tan vỡ với một góc nhìn tích cực. Thường chúng ta rất là ghét những khoảnh khắc đấy, chẳng muốn nhớ lại, chẳng muốn nhắc đến. Đấy là những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Tại sao tôi phải chia sẻ về nó, đúng không nào? Nhưng mà khi hai bọn mình ngồi cùng với nhau và nói về những khoảng thời gian đấy, bỗng nhiên cảm giác nó rất là được chữa lành ấy. Mỗi khi mà mình nhắc đến một người mình đã từng yêu, điều mình muốn chia sẻ đấy chính là sự tôn trọng và sự biết ơn về họ. Dẫu cho những khoảng thời gian trước đây, khi mà vừa mới chia tay ấy, tất cả những gì mình có đấy chính là sự trách móc, sự hờn giận, sự đau đớn. Mình đã từng nghĩ rằng là tôi đã yêu anh nhiều đến như vậy, tôi đã dành cho anh những khoảng thời gian đẹp nhất, để rồi cuối cùng mọi thứ nó chẳng đi đến đâu cả. Có thể là khi kết thúc một mối tình nào đấy, bản thân các bạn cũng cảm thấy rằng là biết thế ngay từ đầu, đừng đến với nhau, rất là mất thời gian, chỉ để lại một con tim tan vỡ, không có gì. Sau này, thời gian trôi đi, mình lại cảm thấy là chính nhờ những khoảng thời gian đau đớn và tổn thương đấy, mình đã lớn lên rất nhiều, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Qua những mối tình ấy, mình học thêm được những bài học lớn, và đặc biệt là bài học về việc yêu thương bản thân, cũng như là cách yêu một người khác, cách để nuôi dưỡng một mối quan hệ. Bọn mình cùng nhau chia sẻ, trò chuyện và thầm biết ơn tất cả những cái điều mà trước đây bọn mình đã cảm thấy vô cùng đau đớn, rồi ngồi cười như hai đứa ngốc. Và có lẽ khoảnh khắc đấy nó đã khiến mình muốn thu podcast ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn rằng Có một trái tim tổn thương đôi khi là một điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì nó thể hiện rằng chúng ta đã nỗ lực cố gắng vì một điều gì đấy. Chúng ta đã nỗ lực cố gắng để yêu một ai đấy, để níu giữ một mối tình, để được sống đúng với cả tình cảm, nỗi lòng bên trong mình. Chúng ta đã nỗ lực để theo đuổi một tham vọng nào đấy, một mục tiêu nào đấy trong cuộc sống. Chúng ta cố gắng mỗi ngày để đến gần hơn với mục tiêu đó. Và rồi tất cả mọi thứ đổ sập ngay trước mắt bạn. Thất bại trong tình cảm hay thất bại trong sự nghiệp, bất cứ điều thất bại nào chúng ta đều có thể gặp trong cuộc sống. Dẫu chúng ta đã cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà các bạn biết không, đôi khi cuộc sống dành cho bạn những bài học thông qua những sự thất bại đấy. Bởi vì đôi khi sứ mệnh của bạn lại thuộc về một sự thành công khác ở một ngày nào đó. Mà nếu như bạn không bao giờ từ bỏ thì bạn sẽ đến gần hơn. Có thể ngay lúc này đây, các bạn đang lắng nghe số podcast này cùng với một trái tim tan vỡ. Bạn vừa mới bị từ chối một lời tỏ tình, hay bạn vừa nhận ra mình gặp cô gái mình yêu nhưng mà không đủ khả năng để có thể ở bên cạnh cô ấy. Hay có thể hôm nay là một ngày bạn mất đi công việc của mình, phía trước mọi thứ rất là tối tăm, lồng ngực của bạn trở nên căng tức, khó thở, bạn mệt mỏi. Nhưng mà một ngày nào đấy khi mà nhìn lại khoảnh khắc này, bạn thấy tất cả những giây phút đấy nó vô cùng đẹp. Cũng giống như các bạn thì tuổi trẻ của mình cũng khá là dữ dội, cũng yêu đương say đắm lắm. Mình nhớ về khoảng thời gian mà khi mà mình thích một chàng trai nọ. Đấy cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình chủ động rủ một chàng trai đi chơi. Chả hiểu sao mình lại có thể ngốc như vậy. Ấy thế mà sau này mình nhận ra là không, mình không ngốc. Mình chỉ muốn làm đúng với con tim của mình. Và để cho mình nhận ra một bài học rất là lớn, đấy chính là nếu như anh ấy thích bạn thì anh ấy sẽ chủ động. Còn mình chỉ là một kẻ tương tư, chỉ cần một tin nhắn của anh ấy cũng có thể suy nghĩ rất là nhiều. Không, thật ra chỉ cần anh ấy thả tim vào một bức ảnh của mình thôi, nó đã khiến mình nghĩ rằng là anh ấy thích mình à? Ủa, anh ấy thích mình sao anh ấy lại không nhắn tin cho mình nhỉ? Anh thích mình mà sao anh không rủ mình đi chơi ta? Hay là ảnh ngại nhỉ? Chắc là nhát gái đấy, chứ làm gì có chuyện không thích mình. Nhìn chung là khi chúng ta thích một ai đấy, rất là dễ để ảo tưởng sức mạnh đó các bạn. Mình nhớ là khoảng thời gian đấy mình cũng đã buồn rất là nhiều. Đương nhiên là nó không đến mức buồn như khi mình thất tình. Mối tình 7kg của mình, chắc là các bạn đã biết về mối tình đấy. Mối tình gọi là khiến mình sút 7kg đấy các bạn. Sau một vài tháng thì họ đã có người mới. Còn mình thì mất rất là nhiều thời gian để có thể làm lành và sống tốt hơn và yêu người khác. Sau này thì mình không còn đau đớn mức nhiều như vậy nữa. Và đấy là lý do vì sao mình rất là biết ơn rằng mình đã từng bị tổn thương đến mức như thế. Bởi vì con tim đã từng đau đến như vậy, nên là từ đó nó cũng mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nó trưởng thành hơn. Và theo thời gian sau này, khi mà mình bước vào những mối quan hệ khác, mình cũng biết cách hơn để có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Biết mình nên đầu tư tình cảm như thế nào cho nó hợp lý. Các bạn có thể đang trách móc chính mình rất là nhiều, và trách móc cái mối tình này, trách móc những điều mà bạn đang không có, trách móc chính cái trái tim mà đang tổn thương của bạn. Nhưng mà một ngày nào đấy bạn sẽ vô cùng biết ơn nó. Vô cùng biết ơn vì ít ra bạn đã làm theo trái tim của mình, và bạn học được một điều gì đấy. Ít ra là chúng ta dám làm, dám yêu. Sao nghĩ rằng là sẽ buồn hơn nếu như chúng ta chưa từng yêu, chưa từng thực sự mở lòng để yêu một ai cả. Nếu như các bạn còn trẻ 15, 16, 17, 18 thì Sơn không nói. Nhưng mà nếu như bạn đã trên 25 tuổi hay thậm chí là gần 30 tuổi nhưng mà chưa một lần rung động, chưa một lần mở lòng và chưa một lần dám yêu, thì có lẽ đấy là một sự nuối tiếc. Mình không nói nó là xấu, nhưng mà con người ta thì càng ngày càng trưởng thành và càng ngày càng hiểu rõ mình hơn. Vậy nên là họ càng ngày càng khó yêu hơn. Và nếu như trước năm 25 tuổi chúng ta chưa từng yêu ai, vậy thì sau đấy rất là khó để chúng ta yêu một ai đấy. Rất là khó luôn. Bản thân mình cũng là một kẻ lý trí chứ. Đứng trước những người mà họ đến với mình ấy, mình cũng phải suy tính rất là nhiều ấy, về mọi thứ luôn. Những cái tiêu chuẩn trong cuộc sống. Nhưng mà đôi lúc ấy, các bạn biết không, mình vẫn lắng nghe con tim và làm theo con tim của mình. Dẫu cho họ không phải là một người hoàn hảo như mình mong muốn, nhưng mà mình vẫn muốn lắng nghe theo con tim của mình và để xem nó đi đến đâu. Và cứ như vậy thì mối tình bắt đầu. Và một ngày nó cũng sẽ kết thúc. Bởi vì các bạn biết đấy, đôi khi tình yêu là không đủ. Chỉ có tình yêu là không đủ, còn sẽ cần rất nhiều những thứ khác nữa. Nhưng mà chính vì sự tan vỡ của mối tình đấy, mình lại có thêm những chất liệu và những bài học để mình nuôi dưỡng cho mối tình sau này của mình. Và thật ra là nhờ những mối tình và nhờ những con tim tan vỡ đấy thì mình mới có thể trưởng thành hơn rất là nhiều. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Nếu như mình sống cho đến bây giờ là gần 30 tuổi và mình chưa từng yêu ai thì đấy sẽ là điều mà mình vô cùng nuối tiếc. Mình sẽ vô cùng nuối tiếc. Có thể là mình đang chờ đợi một điều gì đấy quá hoàn hảo để bắt đầu. Và có thể là mình quá mạnh mẽ đến mức mình không cho bản thân mình được rung động. Dùng lý trí quá nhiều và để cảm xúc phải gò bó trong một chiếc hộp và cô đơn. Mình không muốn điều đấy. Nếu như bạn đang sợ yêu vì bạn ngại rằng một ngày nó sẽ kết thúc, nó sẽ tan vỡ. Nếu như bạn đang không dám bắt đầu một điều gì đấy bởi vì bạn sợ đối diện với sự thất bại, thì San nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải có một chút sự dũng cảm và một chút sự tự do và sống đúng theo cảm xúc của mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình vô cùng lý trí nhưng mà lại thiếu đi những trải nghiệm. Có những cô gái chia sẻ với San rằng là cho đến bây giờ hơn 30 tuổi, trải qua hơn 30 năm cuộc đời rồi, chị ấy, cô ấy vẫn chưa có ưng một ai hết. Tại vì cô ấy có tiêu chuẩn rất cao. Và nếu như không gặp được một người đầy đủ những tiêu chuẩn như vậy thì cô ấy sẽ không bắt đầu mối quan hệ. Điều đấy tốt chứ, điều đấy không có gì gọi là xấu cả. Tuy nhiên thì nó sẽ khiến chúng ta thiếu đi những trải nghiệm thực tế khi bước vào một mối quan hệ. Bởi vì thực chất ý, chúng ta cũng đang lớn và đối phương cũng vậy. Bước vào một mối quan hệ và cùng nhau lớn lên, cùng nhau phát triển, cùng nhau trở thành đối tượng mà cả hai bên mong muốn. Đó là một hành trình của sự rèn luyện. Còn nếu như chúng ta cứ ngồi ở ngoài ngắm nhìn mọi thứ, chúng ta không thực sự bước vào một mối quan hệ, rồi liệu người hoàn hảo đấy của bạn xuất hiện thì bạn có đủ sức để giữ họ hay không? Trong khi bản thân bạn lại chưa từng bước vào một mối quan hệ nào hết, bạn chưa từng học cách yêu và học cách hiểu đối phương, mà tất cả những gì bạn quan tâm đấy chính là tiêu chuẩn của bản thân mình. Bạn có nghĩ rằng bạn mạnh mẽ hơn những người họ dám yêu và dám làm con tim mình tan vỡ? San lại không nghĩ vậy. Mình có một người anh bạn khá là thân, và thường thì bọn mình tâm sự với nhau rất là nhiều những câu chuyện về tình cảm. Và anh ấy chia sẻ cho mình, sau những cái mối tình của anh ấy thì mình nhận ra rằng anh là một người sống rất đúng theo cảm xúc. Và mình đã nói rằng thật sự anh rất là dũng cảm. Em thấy rằng anh rất là dũng cảm hơn em rất là nhiều, khi mà anh bỏ hết tất cả mọi thứ để sống đúng theo cảm xúc của mình. Mặc dù tình yêu là một thứ không hẳn là chúng ta cứ cho hết mình thì sẽ nhận lại được hết mình, nhưng mà dẫu sao thì em cũng công nhận rằng anh là một người dũng cảm và vô cùng mạnh mẽ khi liên tiếp để cho mình bị tổn thương đến mức như vậy. Nhưng mà đối với những người như vậy nhá, San lại thấy rằng khi kết thúc bất cứ một mối tình nào ấy, họ không còn lưu luyến quá nhiều đâu. Tại vì dù sao thì họ cũng đã làm hết con tim mình, họ cũng đã đau, nhưng mà họ bước đi một cách nhanh hơn, họ rời đi khỏi mối quan hệ đấy nhanh hơn, bởi vì họ chẳng có gì để luyến tiếc nữa. Đương nhiên điều này không có nghĩa rằng là chúng ta cứ lúc nào cũng chỉ làm theo bản năng mà không có một bài học nào, vẫn cứ lặp đi lặp lại những sai lầm cũ, thì đương nhiên đấy là điều chúng ta cần phải nhìn lại. Sẽ luôn cần sự trưởng thành và học hỏi qua những nỗi đau. Nhưng nếu như chúng ta không dám tổn thương không dám yêu, không dám mở lòng, thì đến bao giờ chúng ta mới thực sự biết yêu là gì? Làm sao chúng ta biết được điều đấy? Chúng ta thì thường đặt những câu hỏi rằng là: ông trời, tại sao? Tại sao ông lại có thể khiến con đau khổ đến mức như vậy? Nhưng mà chúng ta chưa từng đặt câu hỏi là: ông trời, tại sao ông lại không cho con những trải nghiệm trong cuộc sống? Tại sao ông lại không cho con được yêu và được gặp gỡ và được bước vào một quan hệ với ai đấy? Tại sao không cho con gặp một người nào đó để con được đau khổ cùng với họ? Đấy là câu hỏi mà mình dành cho bản thân khi mà có một khoảng thời gian mình độc thân rất là lâu, một vài năm. Khoảng thời gian đấy có lúc mình cô đơn, có lúc không, nhưng mà mình vẫn cảm giác là mình muốn được ở trong mối quan hệ, tại vì mình muốn được trải nghiệm. Bản thân mình cũng đang lớn mà, và mình muốn được cùng xây dựng một mối quan hệ. Nếu như mà quá bảo vệ con tim của mình thì có thể chúng ta sẽ đánh mất đi những trải nghiệm trong cuộc sống chăng? Đương nhiên điều này nó cũng không có nghĩa rằng mình bảo các bạn hãy bước vào một mối quan hệ mà ở đấy nó rõ ràng những chiếc cờ đỏ phấp phới, những chàng trai mà chẳng coi bạn ra gì và làm tan vỡ con tim bạn ngay từ đầu. Sao không nói các bạn nên ở bên cạnh một người toxic, độc hại và khiến bạn cảm thấy tệ về bản thân mình. Mình không nói là như vậy. Mình chỉ muốn nói rằng là cuộc sống này không có ai hoàn hảo hết. Và nếu như chúng ta chờ một tình yêu hoàn hảo và nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ khiến bạn bị tổn thương ấy, thì có thể rằng bạn sẽ không bao giờ yêu ai cả. Nếu như bạn chờ đợi rằng một người nào đấy đến và mang lại cho bạn chỉ có niềm vui, niềm hạnh phúc, họ đúng 100 điều, không có sai một chút nào hết, họ hoàn hảo và không có bất cứ một khuyết điểm nào, thì có thể bạn sẽ chỉ ở một mình suốt cuộc đời này. Chúng ta nên nhìn nhận lại bản thân một chút, chúng ta cũng không phải là người đấy. Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không làm đối phương cảm thấy tổn thương? Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng bạn là người hoàn hảo và luôn đúng 100%? Mà bản thân mình lại mong cầu điều đấy. Sự thật thì tình yêu không chỉ mang đến hạnh phúc. Tình yêu vừa mang đến đau khổ và hạnh phúc trong cùng một lần. Nếu như chúng ta không muốn đau khổ thì chúng ta đừng yêu, đừng hy vọng, đừng mong chờ. Ấy vậy, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất nó lại đến từ những kẻ biết mong chờ và hy vọng nhất. Nghe nó mâu thuẫn không? Nghe nó khó hiểu không? Nhưng mà tình yêu và sự đời nó là như thế. Bạn bảo vệ con tim mình bao nhiêu đi chăng nữa, rồi một ngày bạn cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đau khổ, con tim chúng ta rồi cũng sẽ tan vỡ. Nhưng mà ôi, đấy là một điều đẹp làm sao, đấy là một điều tuyệt vời làm sao, khi được yêu và được đau đớn và được trưởng thành, để rồi mình biết cách yêu, biết cách nuôi dưỡng và biết cách chấp nhận, biết cách làm quen với cuộc sống này, với thế giới này. Có một câu rất là hay của Bob Marley, đấy chính là: ai giờ cũng sẽ làm bạn khóc, nhưng mà bạn hãy chọn một người xứng đáng với điều đấy. Mình đã từng là một cô bé rất là mộng mơ và mong tất cả mọi điều cần phải hoàn hảo. Nhưng mà bây giờ mình nhận ra rằng là có những vẻ đẹp trong sự khuyết thiếu, có những vẻ đẹp trong cả những mảnh vỡ, có những vẻ đẹp trong cả những con người mà bản thân họ không hoàn hảo. Thật tuyệt vời khi hai trái tim được mở lòng ra và ôm lấy nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống và cùng nhau hoàn thiện chính bản thân mình. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình cứ giữ khư khư con tim của mình ở đấy, rồi một ngày mình nhận ra rằng mình chẳng có một chút tình yêu nào hết, bởi vì mình chưa từng yêu, mình chưa từng cho đi, mình chưa từng thấu hiểu. Có bao giờ bạn nghĩ rằng được tổn thương là một đặc ân, được tổn thương là một điều tuyệt vời, để rồi một ngày nào đấy bạn gặp một ai đó, họ cũng đã học được bài học của riêng họ, bạn cũng đã học được bài học của riêng bạn, và biết cách để ôm lấy nhau, để thương lấy nhau. Sao nghĩ rằng là mình vốn là một cô bé cũng trẻ con thôi, ích kỷ nữa. Mình cũng đã làm buồn lòng nhiều người, kể cả bạn bè hay là người yêu, hay thậm chí là gia đình. Vậy nên là theo thời gian, khi mà mình bị tổn thương, mình sẽ nhận ra mình cần phải trở thành một người tốt hơn và đối xử mọi người một cách tốt hơn. Trải qua những sai lầm và những điều không hoàn hảo đấy, mình hoàn thiện hơn, bởi vì mình nhìn nhận lại chính mình sau tất cả để hoàn thiện và để sống đúng theo cái sự phát triển và sự sâu sắc khi nghĩ về cuộc sống. Ngoảnh qua ngoảnh lại thì đã đi được một phần của cuộc đời. Nghe thì nó hơi kiểu giả cỗi ha, nhưng mà mình phải công nhận rằng là bây giờ mình cũng gần 30. Tuổi đời thì không quá già, không quá trẻ, chỉ là thấy tất cả mọi thứ đều có những góc nhìn riêng, và kể cả những con tim tan vỡ cũng có những khoảnh khắc thật đẹp. Mình mong rằng các bạn hãy dám yêu, dám mở lòng và dám làm theo con tim của mình. Và đương nhiên là dám học hỏi từ những sai lầm của bản thân để trở nên tốt hơn. Thay vì sợ hãi, thay vì mong đợi sự hoàn hảo, thay vì gò bó bản thân mình trong những nguyên tắc, hãy cứ yêu và hãy sống một đời tự do theo cách mà các bạn mong muốn. Hỡi những trái tim tan vỡ, bạn là một người rất là dũng cảm và mạnh mẽ. Bạn tuyệt vời hơn những gì bạn nghĩ. Và hãy biết ơn tất cả những khoảnh khắc mà bạn cho rằng nó là tồi tệ và đau đớn nhất cuộc đời. Tại vì nhờ nó mà bạn trưởng thành, biết yêu, biết thấu hiểu và biết chấp nhận. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe số podcast tối nay cùng với Sun. Chúc các bạn ngủ ngon.
Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days that seem so dark, the moon and stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. This sand beneath this hole that I'm inside, these tears, they tell their story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling so overwhelming is much too strong. Can I let next to you, and make sure you're around. I'll take care of you.